Thưa Quyên và anh chị em, chúng ta đã học Phúc âm Thánh Luca chương 15 với cái dụ ngôn cuối cùng của chương 15 là người cha nhân hậu với đứa con hoang đàn và một người con cả ở với ông, nhưng mà đứa con này lòng cũng không ở bên người cha của mình. Đó là cái suy niệm mà chúng ta đã đọc và suy niệm lần trước. Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục với dụ ngôn này. Và qua dụ ngôn này chúng ta thấy là chúng ta là con người tội lỗi thật. Chúng ta là những tội nhân ngay từ đầu. Mặc dầu chúng ta là con cái của Chúa, Chúa không sinh chúng ta ra ở đời này để lập công hay là tích góp phần thưởng, nhưng là để khám phá ra rằng chúng ta là con cái của Chúa. Và quả thật chúng ta đã từng là những tội nhân, và chúng ta bị những tình cảm của mình và những áp lực xấu của xã hội khống chế. Và còn hơn nữa, bao lâu Thiên Chúa không có mặc khải thì chúng ta cũng không biết được. Khi Thiên Chúa mặc khải rõ về mình thì cho chúng ta biết là chúng ta là những người con của Chúa và Thiên Chúa là cha của chúng ta. Chúng ta mới có một cái ý niệm về cái tự do mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là những người con. Và dĩ nhiên là lầm lỗi của chúng ta không làm cho Thiên Chúa ngạc nhiên đâu. Bởi lẽ khi dựng nên chúng ta là Ngài đã cho chúng ta được tự do. Thì Chúa đã liều để cho chúng ta có tự do thì có khả năng sa ngã. Và cũng có khả năng để trở lại nữa. Nhưng mà với ơn thánh của Chúa, còn nếu không chúng ta sẽ nghiêng chiều về ích kỷ và chạy theo những cái đam mê vật chất tiền bạc hưởng thụ ngay ở giữa trần thế này, hơn là hướng về một Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nhưng mà một Thiên Chúa vô hình. Ngài ẩn mặt để cho chúng ta có tự do. Nếu Thiên Chúa hiện ra thì chúng ta không dám làm gì hết. Khi sống kinh nghiệm về thiện, về ác, chúng ta có Thiên Chúa ở kề bên. Cho tới khi nhờ con một của Chúa là Chúa Giêsu Kitô, người có thể gọi chúng ta là con. Chúng ta thấy trong bài dụ ngôn vừa rồi về người cha nhân hậu, đứa con hoang đàn trở về, nó vẫn còn gọi là cha của mình. Con thật đắc tội với trời và với cha. Nó vẫn còn được gọi là cha. Phạm tội, tức là phản lại Thiên Chúa chân thật và thánh thiện. Nhưng Thiên Chúa cũng là người cha hiền lành, với tất cả lòng thương xót dành cho con cái. Tất cả tình yêu của Ngài dành cho con cái. Cho nên đứa con có tội đang ở trước mặt đấng có thể rút cái tốt từ cái xấu ra. Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương để người con nhận ra tình yêu của Ngài và biết đáp trả tình yêu của Ngài, thì Ngài quên tất cả tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa, cha của chúng ta, là một Thiên Chúa nhân hậu, đầy lòng thương xót như vậy. Ngày qua ngày, người tạo dựng chúng ta, tuy chúng ta nào có biết và cứ đi cái đường mà mình thích đi. Người là vị Thiên Chúa đi tìm tội nhân để ban cho họ được đầy tràn những phúc lộc của Ngài. Mà chúng ta cứ đi con đường của chúng ta đi. Chúng ta không kể gì tới Thiên Chúa đứng tạo dựng chúng ta, là cha của chúng ta. Và chúng ta thấy người con cả, dầu không có đi xa người cha, ông ta không hề trái lệnh của cha, nhưng mà lòng dạ ông ta hẹp hòi lắm, chẳng hiểu chi về tình yêu của người cha. Tất cả của cha là của con mà. Anh phục vụ với hy vọng mình sẽ được ân thưởng, hoặc ít ra được nhìn nhận là cao hơn kẻ khác một bậc. Chính vì thế, anh không có khả năng đón nhận người tội lỗi là anh chị em của mình, hay là nhập cuộc chung vui với người cha. Vì thật ra, anh không biết thương người. Lòng anh hẹp hòi. Anh không biết thương người anh em của mình, những người chung quanh của mình, vì anh chỉ tìm một cái lợi nào đó cho chính mình thôi khi vâng lời người cha. Cho nên qua dụ ngôn này, chúng ta thấy cuối cùng khi Chúa yêu chúng ta quá chừng, và có thể nói là Thiên Chúa đã quá yêu thế gian, yêu đến độ mà sẵn sàng trao ban con một của Ngài cho chúng ta, để đi tìm chúng ta trở về với Thiên Chúa, không còn chờ đợi nữa. Ngài kiên nhẫn, Ngài chờ đợi, nhưng mà Ngài đi tìm, Ngài mời gọi chúng ta hãy trở về với Ngài. Ngài muốn từng người một phải được ơn cứu độ. Ngài không có bỏ mặc chúng ta. Và tất cả chúng ta, dù thế giới có bao nhiêu tỷ người đi nữa, nhưng Ngài vẫn không muốn bỏ sót một người nào hết. Thiên Chúa chiếu cố đến từng người một. Và chúng ta cũng thấy người con thứ không phải là tên ăn cắp. Ông đã lấy đúng cái phần của mình. Và đã hưởng toàn bộ cái phần của mình cho cái thỏa thích, cái ý muốn của mình. Và mỗi khi gặp khó khăn thì chỉ dâng lên Chúa một lời cầu nguyện đầy vụ lợi và tính toán như vậy. Chỉ mong về được ăn cho no bụng thôi. Và ông đã dọn sẵn một cái bài diễn văn: con đã phạm tội với trời và với cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công. Nhưng mà là đứa con làm sao mà đối xử như một người làm công được? Người cha nhân từ không có đối xử tệ bạc như vậy. Vì vậy mà Thiên Chúa vẫn đón nhận, chứ không để người con bị sỉ nhục như vậy. Mong đứa con trở về và Ngài đón tiếp bằng tình cha con, dù người con có rất nát, có tệ hại tới cỡ nào, miễn là còn biết đường quay về. Và Chúa Giêsu, Chúa Cha sai đến để mời gọi chúng ta trở về. Và chúng ta thấy người con cả không có bao giờ trái lệnh cha, nhưng mà chỉ mong muốn được thoát ly xa khỏi người cha để vui chơi với bạn bè. Như vậy, chúng ta lại tỏ ra khinh bỉ, miệt thị những kẻ tội lỗi chẳng hạn. Đó là cái một là chúng ta thuộc về người con hoang đàn. Hai là chúng ta thuộc về người con giữ luật rất là chặt chẽ, nhưng mà miệt thị những kẻ tội lỗi và không coi họ là con cái của cha trên trời, là anh chị em của mình. Nay đã được cha ra gặp để tâm sự. Người cha đã tâm sự với đứa con cả. Và Ngài mời anh ta hãy chung vui. Và anh ta có chung vui với cha mình trên trời hay không? Khi tìm được những người tội lỗi trở về là anh chị em của mình, anh có đón nhận được hay không? Và đó cũng là câu trả lời của từng người chúng ta. Cũng như khi chúng ta đầy tội lỗi, chúng ta trở về, chúng ta có nhận ra cái tình yêu của Chúa Cha không? Và chúng ta có tiếp tục đáp trả tình yêu của Ngài bằng cả cuộc đời của chúng ta hay không? Vì không hiểu được tình yêu của Cha, cả hai người con, cả người anh cả, cũng không hiểu tiếng gọi kèm theo sự hiểu biết là anh chỉ thực sự là con của Cha khi anh biết yêu thương anh em của mình. Không yêu thương anh em của mình thì không phải, không thực sự là con của Cha, không đẹp lòng người Cha được. Cha không thể phục vụ Thiên Chúa như người muốn nếu không yêu mến Chúa và thông chia tình yêu của Ngài cho anh chị em mình. Dù anh chị em có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải yêu thương. Chúng ta có bổn phận yêu thương. Làm sao có thể tự nhận là môn đệ Chúa Giêsu khi khinh bỉ, quay mặt tránh người anh em đang ở trong tình trạng bần cùng khốn khổ nhất do tội lỗi gây nên? Cho nên mỗi người chúng ta qua dụ ngôn này đều thấy mình ở một trong hai người con này, hoặc là quá tội lỗi, hoặc là quá khắt khe, không biết yêu thương như người anh cả. Và chúng ta học tiếp ở chương thứ 16, chúng ta thấy về người quản lý bất trung, người quản lý bất lương, biết lo cho tương lai của mình. Còn mình ở giữa trần gian cũng là người quản lý mà Chúa giao cho tất cả cái trần gian này cho con người quản lý, rồi một ngày kia phải tính sổ với Chúa. Chúng ta đã sống như thế nào? Xin mời đọc ở chương 16 câu 1. Đức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng một nhà phú hộ kia có một người quản gia, người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cả nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo, tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cốt đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất, bắt nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp, 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, rồi ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác, còn bác bắt nợ bao nhiêu? Người ấy đáp, 1.000 giả lúa. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi sử dụng, khi xử sự với người đồng loại. Chúng ta thấy Chúa Giêsu không có bận tâm lên án cái người bất lương, quản lý bất lương, nhưng mà người chỉ làm nổi bật cái óc sáng suốt của anh. Anh ta biết lo cho tương lai của anh khi anh mất chức quản lý. Con người này đã kịp thời hiểu rằng tình bạn thì bền hơn là tiền bạc. Con cái ánh sáng cũng phải làm như vậy. Dẹp đi cái hào quang tốn tiền bạc để lên tốn tiền bạc. Mình coi tiền bạc là chúa tể của mình thì mình là nô lệ của tiền bạc rồi. Dường như ai ai cũng nghĩ rằng đem tiền đầu tư đúng chỗ là cách bảo đảm cuộc sống và tương lai của mình. Và Chúa Giêsu thì trái lại, người bảo chúng ta đừng ngần ngại tiêu tiền và dùng nó để đổi lấy một thứ nó còn cao quý hơn. Vì tiền bạc rồi sẽ bỏ đi, nó chỉ là những phương tiện mà một ngày kia mình không có tiếp tục được sử dụng bên kia thế giới nữa. Và phải biết rõ ràng chúng ta không phải là sở hữu chủ. Mình không phải là chủ của tiền bạc, của vật chất, mà chỉ là người quản lý các tài sản mà chúng ta đang có. Chúng ta phải quản lý những của đó nhằm mưu ích cho mọi người. Tiền của không phải là xấu, vì đó là những quà tặng của Chúa đã ban cho nhân loại để phục vụ cho sự sống con người. Và con người phải biết tôn thờ cảm tạ Chúa, biết sử dụng nó để phục vụ cho mọi người. Cho nên không thể có một người rất là giàu ôm tất cả tài sản của thế giới, rồi có người khác phải chết đói. Thì điều đó là vô lý, bởi vì tất cả là đại gia đình của Chúa. Nhưng ở đây, Chúa muốn nói tới cái người quản lý. Dù là bất lương, nhưng anh biết lo cho tương lai của anh. Sau khi anh mất chức quản lý, cũng giống như con người chúng ta, mọi cái mình đang có trên trần gian là của Chúa cho mình quản lý. Rồi một ngày kia sẽ bỏ lại tất cả để đến với Chúa và tính sổ với Chúa. Chúng ta đã dùng như thế nào? Thế nên chúng ta phải dùng mọi tài sản của Chúa cho để nhằm mưu ích cho mọi người. Tiền của không phải là xấu, miễn là chúng ta sử dụng nó như một phương tiện giúp cho việc trao đổi được dễ dàng. Chúa Giê-xu gọi là bất chính khi chúng ta dùng tiền của như là một cái mục đích của đời mình. Và để nó làm chủ đời mình thì lúc đó là làm điều bất chính. Mà thường những ai mải mê thu gom tiền của cho thật nhiều là dễ mất niềm tin vào Chúa và dễ làm hại tha nhân. Vì khi lấy tiền của là cùng đích thì người ta sẽ lừa đảo nhau. Người ta sẽ dùng sức mạnh mưu mô xã quyệt của mình để làm sao đạt cho được nhiều tiền. Cho nên dễ tạo ra những bất công và làm thiệt hại người khác. Cho nên tiền của là thứ vật hôm nay mình cầm, ngày mai nó mất đi, không thể trở nên thành phần của con người mình được. Vậy nó không thuộc loại của cả dành riêng cho chúng ta được. Nó là của tất cả mọi người. Và người quản lý này đã khôn ngoan. Khi mất chức quản lý, anh ta sẽ gặp lại những bạn bè. Và những bạn bè này sẽ giúp cho anh. Đó là sự khôn ngoan của anh. Vì vậy mà anh gọi những con nợ tới. Người thì nợ 100 thùng dầu ô liu. Và chúng ta biết là theo cái đơn vị của người Hy Lạp là khoảng 45 lít cho một thùng, tức là 4.500 lít. Và như vậy tiền lời cứ 50%, cho nên chỉ ghi lại là 2.250 lít thôi, tức là 50 thùng. Và như vậy ông chủ không có tiền lời khi cho vay. Nhưng mà qua đó người quản lý được cái lời là tình bạn, những bạn bè sẽ rước anh. Rồi người nợ 1.000 giả lúa, và tính ra một số lượng rất là lớn, tại vì người ta đo theo 450 lít cho một giả, mà 1.000 giả khoảng 35 tấn, và phải thu hoạch khoảng 42 mẫu ruộng tốt mới được như vậy. Nay cái món nợ này ông giảm xuống 20%, còn 80 thôi, ghi 800 thôi, tức là bớt đi khoảng 7 tấn rồi. Và đó là những cái phần lời 25 tới 50%. Nhưng mà qua đó anh ta được những người bạn này sẽ tiếp đón anh sau khi anh mất chức quản lý. Tức là anh biết lo xa cho cuộc sống của anh. Và dĩ nhiên là chúng ta không phải dùng tiền của trần gian hay là cổ võ cái sự bất lương khi làm quản lý. Mà ở đây chú muốn nói tới tất cả của cải trên trần gian, mà không phải của cải không, mà cả thời gian, sức khỏe, tiền bạc, tài năng của mình đều là của Chúa. Mình chỉ quản lý rồi một ngày kia mình sẽ phải tính sổ với Chúa. Mà mình có biết sử dụng để mình có sự liên kết mật thiết với Chúa và liên kết mật thiết với nhau không? Cho nên chúng ta thấy ở đây Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian. Mà ai theo Chúa thì có ánh sáng, với điều kiện phải để cho ánh sáng hướng dẫn. Muốn sống như con cái ánh sáng thì các môn đệ Đức Giêsu phải để cho người hướng dẫn. Các môn đệ Chúa Giêsu thỉnh thoảng phải nghĩ đến tương lai của họ, nên để không bị bất chợt mà lại trắng tay. Họ phải quan tâm không những đến tương lai gần mà cả những tương lai ở bên kia cái chết. Đó là nhắm đạt được cái liều vĩnh cửu, cái nơi ở vĩnh cửu, tức sống hiệp thông bền vững với Thiên Chúa. Và tương lai này người ta đạt được hay bị mất là do cách hành động ở ngay hiện tại này. Tương lai này Đức Giêsu giúp các con cái ánh sáng đạt được, nhưng họ phải chuẩn bị bản thân bằng cách sống biết tiên liệu, biết dùng những gì Chúa cho. Chính họ cũng phải biết sử dụng của cải vật chất cách khéo léo và làm sao cho có thể đảm bảo tương lai. Nhờ biết tạo cho mình những bạn hữu, họ phải chứng tỏ họ là những người quản lý được tin cậy và trung tín trong những điều dù có nhỏ nhất đi nữa. Họ chỉ đạt được như thế nếu họ biết phục vụ Chúa, chứ không phải phục vụ cho tiền của, không phải để tiền của làm chủ mình, mà mình phải phục vụ Chúa. Các Kitô hữu được coi là con cái của ánh sáng, là có cái trái tim thuộc về Chúa, có cái lòng luôn luôn hướng về Chúa. Và người phải là Đức Chúa mà họ yêu mến và họ luôn luôn hướng tới. Chỉ khi đã khởi đi từ một quan hệ như thế với Chúa rồi, thì họ mới có thể có một tương quan đúng đắn với của cải trần thế và tương quan bảo đảm cái tương lai cho họ. Ai nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa tể thì cũng nhìn nhận người là Chúa của tất cả của cải vật chất trên trần gian. Và biết rằng bản thân mình không phải là chủ tuyệt đối của các của cải đó, nhưng chỉ là người quản lý. Mình phải sử dụng đúng theo ý của Chúa. Một người quản lý lệ thuộc chủ mình và phải chịu trách nhiệm trước mặt chủ. Anh ta không có điều hành một của cải riêng anh, nhưng là một của cải của người khác. Của cải được Thiên Chúa ký thác. Anh là người trung tín và đáng tin nếu anh biết đi theo ý muốn của chủ mình, chứ không cư xử theo tính ngẫu hứng. Tất cả các ý tưởng của anh phải nhắm đảm bảo sao cho chủ không bị thiệt hại gì cả. Không có gì xảy ra ngược ý muốn của chủ. Qua tương quan với các của cải của chủ, người quản lý phải chứng tỏ giá trị của tương quan của mình với người chủ. Như vậy, các của cải trần thế đã được ký thác cho chúng ta ở ngay trên trần gian chúng ta đang sống là để thử lòng chúng ta, để xem chúng ta sử dụng như thế nào. Và nó sẽ là phương tiện phục vụ cho chúng ta, hay chúng ta sẽ là nô lệ cho nó. Như những người quản lý, qua các của cải ấy, chúng ta phải chứng tỏ tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta phải chứng tỏ lòng trung thành và khả tín của mình. Chúng ta chứng tỏ mình biết sử dụng đúng đắn các của cải khi biết dùng của cải mà tạo cho mình những bạn hữu. Do dùng của cải mà phục vụ người thân cận. Thì các của cải không được ban cho chúng ta để chúng ta hưởng thụ một cách ích kỷ như ông Phú Hộ. Và câu chuyện ông Phú Hộ với Lazaro. Nhưng là để chúng ta dùng ở trong chiều hướng nhắm đến tương lai theo ý của Chúa. Đức Giêsu nói đến của cải vật chất, nhưng điều người nói cũng có giá trị cho mọi thứ khác nữa, như những khả năng về tinh thần của chúng ta, các tài năng, các kiến thức, học vấn của mình, thời gian của mình để phục vụ. Thời gian của chúng ta dùng để phục vụ cho Chúa, cho phần rộ các linh hồn, hay là để ăn chơi hưởng thụ, hay là chỉ để suốt đời chỉ làm cho thật nhiều tiền rồi chết. Cho nên tất cả mọi cái phải có một cái cùng đích rõ ràng. Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta phải sáng suốt và biết tiên liệu. Như vậy, không thể phung phí của cả trần thế vào việc hưởng thụ ở trong hiện tại. Đàn khác cho rằng mình có quyền bố trí các của cải theo ý mình. Điều đó là sai lầm. Chúng ta đều có trách nhiệm trước mặt Chúa hết. Chúng ta được liên kết trước tiên là liên kết với Chúa. Chúng ta không phải là chủ nhân, không phải là chủ nhân tự trị muốn làm gì làm, nhưng chỉ là những người quản lý của cải của chúng ta. Quản lý thì chỉ có một thời gian thôi. Và của cải được trao vào tay chúng ta là để chúng ta dùng và phục vụ anh chị em. Chỉ khi đó chúng ta mới bảo đảm được tương lai của mình. Theo hình ảnh của Chúa Giêsu đã sử dụng, thì thời gian là khoảng khắc chọn lựa đối với mỗi một môn đệ của Ngài. Thời gian không phải chỉ là những giây phút qua đi, nhưng là khoảng khắc cứu độ, cơ hội Thiên Chúa ban cho con người để cứu lấy chính mình. Đức Giêsu không có ý rao giảng rằng con người tự cứu lấy chính mình nhờ tài khéo và sức riêng của mình đâu. Bởi vì ân cứu độ hoàn toàn là ân sủng của Chúa ban nhờ Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cũng đúng là con người phải lãnh trách nhiệm trong việc tận dụng những gì mình nhận được mà bảo đảm lấy ân cứu độ. Cho nên bao lâu mà chúng ta còn sống ở trên trần gian, chúng ta được quản lý nhiều thứ lắm, từ của cải vật chất cho tới tài năng, thời gian, mọi thứ. Nếu chúng ta biết sử dụng, phục vụ cho Chúa, thì đó là cái hạnh phúc cho chúng ta. Chúng ta sử dụng sai, cho tội lỗi, cho hưởng thụ ích kỷ của mình, thì chúng ta đã đi vào cái bẫy của ma quỷ rồi. Vì ma quỷ không có gì hết. Nó chỉ làm cho chúng ta tưởng rằng là chúng ta quản lý, chúng ta sống mãi mãi không bao giờ chết, chúng ta quản lý và làm chủ tất cả tài sản của trần gian. Nhưng mà thực tế, chúng ta chỉ là những con người quản lý và phải trả lời trước mặt Thiên Chúa. Thời gian của mỗi người nó có giới hạn. Cho nên chúng ta phải biết rõ và sắp xếp mọi cái để chúng ta nhìn tới cái cùng đích của mình, những gì mình có để phục vụ cho cái cùng đích duy nhất của đời mình. Đó là kết hiệp trọn vẹn trong tình yêu của Chúa. Và phải trung tín trong việc sử dụng tiền của. Phần thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc nhỏ thì còn bất lương trong việc lớn. Vậy anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em. Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Nên rõ ràng từ dụ ngôn người quản lý bất lương, Chúa Giêsu dạy phải trung tín trong những tiền của rất là trống ra của trần gian, để dùng đúng ý muốn của Chúa. Vì của cải nó chỉ là một thời gian, rồi nó sẽ qua đi, chẳng có tồn tại mãi. Vì cuộc sống của chúng ta nó có một giai đoạn thôi. Nếu mà chúng ta làm đúng những gì Thiên Chúa muốn, thì đó là cái phúc cho chúng ta. Bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta, cho Chúa có cái kế hoạch của Chúa dành cho từng người chúng ta. Và Ngài biết bao nhiêu tiền của cần thiết cho đời sống của mình. Ngài đã sắp xếp. Nếu chúng ta cố tình thu góp cho thật nhiều và không sử dụng đúng theo ý của Chúa, thì đều là một cái trách nhiệm và dễ gây ra cái bất công cho anh chị em của mình. Cho nên tiền của là thứ vật hôm nay mình cầm trên tay, ngày mai mình trao cho người khác rồi, và nó không phải là thành phần của cuộc sống con người. Nó là của chung cho tất cả mọi người, chứ không phải riêng cho một nhóm người nào. Và chúng ta phải sử dụng đúng theo ý của Chúa Cha, là phục vụ cho sự sống của tất cả mọi người trên trần thế. Và có như vậy, cuộc sống của chúng ta nó có một ý nghĩa thực sự. Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Và chúng ta biết là những người Pharisêu, họ nghe Chúa Giêsu giảng về tiền của, thì dĩ nhiên là họ bị đụng chạm rồi. Và chúng ta thấy là Thánh Luca cho chúng ta thấy rõ tinh thần Kitô giáo không thể đi đôi với lòng ham tiền của được. Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của. Người Pharisêu có thể biện minh cho lòng ham tiền của họ bằng cách trích dẫn Kinh Thánh. Thật vậy, ban đầu người Do Thái coi sự giàu có như một ân lành của Chúa. Và họ cho rằng đó là phần thưởng Thiên Chúa ban cho những kẻ đẹp lòng người. Và biết cách đối xử, sự nhân, sự thế ở trên đời này. Tuy nhiên, với thời gian họ đã hiểu rằng tiền bạc có nhiều nguy hiểm lắm. Và nhiều khi đó là đặc quyền, đặc lợi của những người đã xa rời Thiên Chúa. Họ chỉ có muốn lấy tiền của làm cùng đích và nắm cho thật nhiều tiền của để lũng đoạn thế giới theo ý mình. Và rồi đời của mỗi người cũng chỉ có 100 năm thôi. Rồi sẽ ra đi. Nhưng mà bao lâu sống gây bấy nhiêu cái xáo trộn cho anh chị em của mình. Và đôi khi mình cũng cứ nghĩ là cần phải có địa vị đáng lẽ để cho người ta đi theo mình trong cái địa vị của mình, rồi mình tự cho mình có lý. Chẳng hạn như những người Pharisêu cảm thấy họ có quyền xét đoán và định đoạt những việc thuộc về Thiên Chúa. Và theo gót họ, nhiều Kitô hữu sau này cũng thuộc cái lớp người có ảnh hưởng đã từng có ý đem tiền của và quyền chức phục vụ nước Thiên Chúa. Rồi chẳng mấy chốc họ tự phong mình là những người quản lý nước Thiên Chúa. Từ cái chỗ phục vụ tới cái người quản lý luôn. Rồi tới người làm chủ luôn. Cho nên nó đi từng bước một như vậy. Nhiều cái thứ thuộc cái nhóm từng có ý đem tiền tài và quyền chức để phục vụ nước Chúa, rồi chẳng mấy chốc họ tự phong mình làm người quản lý nước Thiên Chúa. Nhưng đến phiên tiền bạc lại làm chủ các sở hữu của họ. Nghĩ mình sẽ làm chủ nước Thiên Chúa rồi lại đi tới cái chỗ làm chủ cả những con người. Tức là con người trở nên nô lệ cho tiền của rồi. Con người mau chóng tán thành một cái trật tự pháp lý, trong đó có các đặc quyền của mình được hợp thức hóa chẳng hạn, mà quên đi những giá trị của tin mừng là công bằng, khiêm tốn và sống nghèo khó. Công bằng, khiêm tốn và sống nghèo khó. Cuối cùng thì chính giáo hội lại bị những kẻ đi tìm Thiên Chúa khinh rẻ bằng hành động của họ, bằng cái cách sống của họ. Vì sao trong hội thánh, những tín hữu xuất thân là hạng người khiêm tốn đôi khi cảm thấy mình thấp bé so với người giàu có. Cho nên chúng ta phải ý thức được, không thể làm tôi hai chủ này, hoặc là ghét chủ này mà mến chủ kia. Và người ta dễ theo cái ông chủ tiền bạc lắm. Vì vậy mà mình phải sống trung tín, sử dụng tiền của, thời gian, tài năng của Chúa cho theo ý của Chúa. Và những người Pharisee vốn ham hố tiền bạc nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Chúa Giêsu. Người bảo họ: các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Người Pharisee thì họ có cái quan niệm sai là coi cái sự giàu sang phú quý, nhiều tiền của, đó là hồng ân của Chúa cho. Và xét cho cùng, mỗi người đều có những cái ích kỷ, thích chiếm hữu. Cho nên nếu mà có yên bình để đạt được cái này cái kia, rồi cũng tới cái giai đoạn chiến tranh, rồi cũng phải bỏ đi, chưa nói tới cái chết của mình. Chỉ có chiến tranh thôi là cũng bạn bị mất rồi. Chưa kể những cái tự đào thải theo thời gian nữa. Vì vậy mà cho đến thời ông John thì có lề luật và các ngôn sứ. Còn từ thời đó thì tin mừng nước Thiên Chúa được loan báo và ai cũng dùng sức mạnh mà vào. Dùng một cái sức mạnh, đây không phải là sức mạnh đấm đá, mà sức mạnh của ý chí và nghị lực. Tức là nhờ ân thánh của Chúa nữa. Thế còn tự sức mình làm sao mà có thể đạt được. Từ câu 16 chúng ta thấy ở đây chúng ta có ba lời nói của Chúa Giêsu, và cả ba chỉ có một điểm chung là nói về lề luật. Cho đến thời ông John thì có lề luật và các ngôn sứ. Lề luật là những điều luật Thiên Chúa đã ban cho ông người Do Thái trước tiên. Đằng khác, lề luật và các ngôn sứ là những cách nói để chỉ về toàn bộ sách thánh. Và đối với người Do Thái là sách Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và Thứ Luật là năm cuốn mà họ coi là sách thánh hay là sách luật của họ. Ở đây Chúa Giêsu nói về lề luật để chỉ thời cựu ước, tất cả những gì đã xảy ra để chuẩn bị cái thời điểm mà Chúa Giêsu đến trần gian. Tất cả cựu ước là để chuẩn bị, để giới thiệu về Chúa Giêsu đấng đến trên trần gian này. Và chúng ta đọc tiếp để thấy trời đất qua đi còn dễ hơn là một vết của lề luật rụng mất. Cho nên Chúa Giêsu báo trước là mọi cái lề luật đó phải có kết quả. Vì người ta đã ra lề luật là phải có một kết quả. Tuy vậy Đức Giêsu khẳng định rằng cùng lúc với người. Thời giờ quyết định đã đến, và những gì trước đó là tất yếu để chuẩn bị đón người thì sẽ không cần tuân dự như trước nữa. Tất cả lề luật, mọi thứ trong cửa đã chuẩn bị để đón Chúa Giêsu, đấng cứu thế đến. Vì vậy mà qua những cái lời dạy mà được nhắc lại ở đây, để cho thấy là mọi người phải có một cái ý chí, nghị lực và ơn thánh của Chúa thì mới có thể vào nước trời được. Lề luật sẽ không bao giờ vô hiệu. Chúa đã cho lề luật là để bảo vệ hạnh phúc của con người. Và nhất là lề luật về gia đình là dứt khoát phải một vợ một chồng. Bất cứ ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đàn bà bị chồng rảy cũng phạm tội ngoại tình luôn. Cho nên rõ ràng và xác định cái đời sống gia đình là một vợ một chồng. Vì khi mà con người đam mê tiền của, có nhiều tiền rồi thì luôn luôn là muốn hưởng thụ với những tiền bạc của mình. Cho nên người ta bồ bịch, người ta đa thê, hoặc là người ta chỉ đi tìm thỏa mãn tính dục của mình thôi. Và nó đưa tới bao nhiêu gia đình bị ly dị như ngày hôm nay, 50% chẳng hạn. Và nhiều nơi còn tới 60-70% nữa. Và con cái không có tổ ấm yêu thương là bởi vì quá nhiều trường hợp bị ly dị. Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng nhà ông đó. Thèm được những thứ trên bàn ăn của ông rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẹ chóc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn dưới ông phụ đang khi chịu cực hình. Ông ta ngước mắt lên thấy tổ phụ Abraham ở tầng đằng xe và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bây giờ ông ta kêu lên rằng: lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: con ơi, hãy nhớ rằng suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt cuộc đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn khiến mỗi bên này đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, và bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kéo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu. Nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại họ cũng chẳng chịu tin. là cái câu chuyện mà chúng ta thấy về người phú hộ giàu có, nhưng mà ông ta không có phạm tội gì hết. Xét về cái nhìn của con người là không trộm cắp, không có lấy của cải người ta, không giết người, không nói hành nói xấu người khác. Nhưng mà cái người phú hộ này lại không giống Chúa, vì Chúa là tình yêu mà ông lại không có tình yêu. Ông vô cảm, ông chỉ biết hưởng thụ ích kỷ cho mình thôi. Cho nên sau khi Chúa nói về việc sử dụng tiền của vật, thì đi đến cái dụ ngôn này để cho chúng ta thấy tiền của vật chất mà không sử dụng đúng thì sẽ là cái hình phạt cho chúng ta, làm cho chúng ta trở nên ích kỷ với những gì chúng ta đang có thôi, không có kể gì tới anh chị em của mình, không có kể gì mình chỉ là người quản lý một thời gian, và những gì mình có mình nhận lãnh được đó là để phục vụ ở trong đại gia đình của nhân loại, mà trong anh chị em, con cùng người cha chung, mà có những người chết vì đói như Lazaro nghèo khó này, thì rõ ràng là cả cái xã hội đó, tất cả chúng ta đều có lỗi với nhau, đều có lỗi với người bị chết nhau. Lazaro cũng chết, người phú hộ cũng chết. Cái chết nó chỉ khác nhau về chôn cất thôi. Người phú hộ không có tên, ông không có tên trong sổ sự sống vì ông đã tự xóa rồi. Chúa đã khắc tên ông, nhưng mà ông đã xóa rồi. Còn người nghèo khó lại có tên tuổi là Lazaro ở trong lòng Abraham, tức là ở trên thiên quốc, đang sống hạnh phúc với Thiên Chúa. Và ngay từ lúc còn sống, người phú hộ đã xây dựng cái vực thẳm cho mình rồi. Vực thẳm của những người chỉ biết hưởng thụ mà không biết quan tâm tới người khác. Vực thẳm của những người vô cảm, không có tình yêu, nó xa cách với thiên đàng, là nơi người ta biết yêu thương. Và trên trần gian là cơ hội để chúng ta biết sử dụng tất cả mọi cái của cải của trần gian để xây dựng cho linh hồn của chúng ta có tình yêu vô điều kiện giống Chúa. Ông phú hộ ở dưới bậc thẩm đã không thể nào bước sang trên thiên đàng với Abraham hay Lazaro được, là bởi vì ông đã xây cái vực thẳm giữa giàu và nghèo ngay từ ở trên trần gian này. Cho nên khi bước sang bên kia thế giới, ông không còn thể nào thay đổi được số phận của ông nữa. Cho nên bao lâu mà chúng ta đang sống ở trên trần thế này, chúng ta có thời gian, có tiền bạc, có tình yêu với Chúa và với tất cả mọi người. Chúng ta sử dụng tất cả những gì Chúa cho để phục vụ, thì cuộc sống của chúng ta nó hạnh phúc biết bao. Và chúng ta thấy là ông nghĩ tới 5 người anh em là bởi vì ông không muốn cho họ thấy ông ở trong cái tình trạng đau thương này. Người nhà giàu ở dưới hỏa ngục đã nhìn nhận rằng chính lối sống của ông trước đây trên mặt đất đã đưa ông đến tình trạng này. Do đó, ông mong muốn là anh em ông được nhắc nhở phải thay đổi đời sống để khỏi rơi vào số phận đau đớn như ông. Rất có thể những người anh em này còn đang sống hay là đang sống cùng một mái nhà với ông, nên ông biết rõ cái cách sống của họ, cách thức thực hiện điều này là gửi Lazaro về khuyến cáo anh em ông về mối nguy hiểm đáng sợ đang ở trước mắt mà ông đã đề nghị cho Lazaro. Tổ phụ Abraham đã trả lời là chúng đã có Môsê, các ngôn sứ, thì ngày hôm nay cũng vậy. Có thể chúng ta không có thấy Thiên Chúa, nhưng mà Thiên Chúa dùng những sứ giả của Chúa, những linh mục của Chúa để nhắc nhở chúng ta mà chúng ta không nghe, để dạy dỗ chúng ta. Chính thức của giáo hội chúng ta không nghe thì chúng ta nghe ai đây? Thì nghe ma quỷ, nghe bạn bè, nghe cái lối sống của trần gian, thì nó đưa tới cái kết quả là chúng ta ở với những người không có tình yêu, bởi vì chính chúng ta cũng là người vô cảm, không có tình yêu, chỉ có cái đầu mưu mô xảo quyệt thì giống ma quỷ rồi. Và Môsê đã xây dựng cái bộ luật cho người Do Thái và cho thế giới của chúng ta để nối kết giữa đất và trời, giữa ý muốn Thiên Chúa và ý muốn con người. Những luật lệ của Chúa là 10 giới răn, là lương tâm của con người, Chúa đã khắc ghi hết rồi. Chúng ta có nghe lời Thiên Chúa hay không? Và qua cái cuộc đối thoại với Abraham, ông mong người, 5 người anh em đừng có xuống với ông. Và chúng ta hiểu rằng khi còn sống, ông nhà giàu đã không lắng nghe, đã không vâng lời Môsê và các ngôn sứ, cũng không vâng lời Chúa. Thì với luật căn bản là mến Chúa yêu người, gia đình ông không có, chỉ biết hưởng thụ thôi. Nhờ trung gian của sách thánh, Thiên Chúa đã truyền đạt cho chúng ta biết và hiểu được ý muốn của Chúa, người ban cho chúng ta những quy luật sống đứng đắn để đưa chúng ta đến cái cùng đích của mình ở trên thiên quốc. Nhưng mà nhiều khi chúng ta đã bịt tai lại, chúng ta không có chịu lắng nghe, chúng ta đã trở nên dửng dưng với lời Chúa, và rồi dửng dưng với lời Chúa thì cũng đóng cửa lòng của chúng ta, làm chúng ta không có nhận ra Thiên Chúa yêu thương chúng ta, vẫn tiếp tục mời gọi với những anh chị em nghèo khó chung quanh chúng ta rất là nhiều. Và Chúa Giêsu đã từng nói, người nghèo luôn luôn có bên cạnh các con. Trong Kinh Thánh có những chỗ nói rõ về trách nhiệm xã hội đối với người nghèo. Và những người đang hưởng thụ, đang giàu có mà nói đến lời Chúa là dĩ nhiên là họ chối từ và không muốn nghe rồi. Ông nhà giàu đã bỏ qua ý muốn của Chúa khi sống trên trần gian, không quan tâm đến lời Chúa, đến Thiên Chúa, và chỉ tìm kiếm tiện nghi, thú vui cho riêng mình thôi. Do đó, ông đã phải đi đến chỗ đau khổ, đời đời trong hỏa ngục. Ông nhà giàu không phủ nhận cái tính đúng đắn của lời tổ phụ Abraham, nhưng ông nghĩ rằng anh em ông đã sẽ vâng lời nếu mà Lazaro từ cõi chết trở về, truyền đạt và nhắc lại sứ điệp của Môi-se. Thánh Lazaro không có gì hơn Môi-se mà nói. Giá trị của anh nằm ở chỗ anh có thể làm chứng về thế giới âm phủ và bên kia thế giới sau cái chết. Những người không có biết yêu thương anh chị em của mình thì không có chỗ trên thiên đàng. Lời Tổ phụ Abraham phân tích tình trạng một con tim sống trong tội thì dĩ nhiên là đóng cửa lòng của mình, rất là khó nghe người khác nói. Và bài dụ ngôn nhắm để đưa tới cái nhận xét của Tổ phụ. Vì giữa hai bên đã có một vực thẳm rồi, không thể qua lại được nữa. Một bên là tình yêu, một bên không có tình yêu, không còn đường trở lại nữa rồi. Cho nên trong bài dụ ngôn này, chúng ta thấy có sự đảo lộn tình thế, và nguyên nhân cuộc đảo lộn này nó nằm ở ngay trên trần gian này. Trong đời sống hiện tại của chúng ta đang vui chơi với những của cải giàu sang mình có, với bao nhiêu lối sống tùy lạc hưởng thụ của mình, và bên cạnh đó cũng có biết bao nhiêu người nghèo khó như Lazaro nằm bên cái đống rác để mà kiếm ăn mỗi ngày, biết bao nhiêu người nghèo khó không nhà không cửa. Và nếu không có thay đổi cái nhìn của chúng ta về cuộc sống vĩnh cửu bên kia thế giới, và sau cái chết mình sẽ đi đâu, mình chỉ hưởng thụ những cái mà mình sẽ bỏ đi, chỉ lo cho thân xác của mình thôi, và một ngày kia thân xác phải chết, chẳng qua là đem đi chôn, là đưa xuống lòng đất, là nơi của cõi chết, cõi âm. Còn Lazaro nghèo khó lại đưa về trời để hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa. Cho nên qua bài phúc âm này, chúng ta phải đặt lại vấn đề đời sống của mỗi người chúng ta. Và ngày mai chúng ta học tiếp là chương 17 về những cớ vấp phạm, về sửa lỗi anh em, về đời sống của cộng đoàn như thế nào.